cho chân thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và cậy trông nơi Chúa đã bao giờ phải thất vọng về không? Trong biển lòng thương xót Chúa mênh mông, Ngài chính là nguồn suối mát tâm hồn. Bao và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và một lòng tin thắm, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong lòng. Máu và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai đau khổ vì bệnh tật yếu đuối, đến với Ngài được an vui nghỉ ngơi. Tin tưởng lòng thương xót Chúa khôn nguôi, được săn gội trong ân thánh tuyệt vời. Cậy trong nơi Chúa đã bao giờ phải thất vọng về không? Trong biển lòng thương xót Chúa mênh mông, Ngài chính là nguồn suối mát tâm hồn. Máu và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và một lòng tin thắm, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong lòng. Máu và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai đau khổ vì bệnh tật yếu đuối, đến với Ngài được an vui nghỉ ngơi. Tin tưởng lòng thương xót Chúa khôn nguôi, được tâm hồi trong ơn thánh tuyệt vời. Và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ngài dìu đưa
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilee, vào miền thập tỉnh. người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ta làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Cái bài có thuộc cái bài Ephphatha không nhỉ? Biết không? Lạy Chúa, xin mở mắt con, đói nhìn kỳ công của Ngài. Trời xanh tinh tú long lanh, hoa ngàn cùng muôn thú. Trời kia ai đắp lên cao, sông dài trùng dương mênh mông. Chính vì Ngài đã thương con, thế mà con đâu có hay. Ephphatha, hãy mơ, mơ ra. Ephphatha, hãy mơ ra. Ephphatha, Ephphatha. Hay không? Hay, hay thì cho một tràng pháo tay. Rồi nếu mà câu 2, câu 3 giờ lại Chúa xin mở tay con đón nhận vòng tay kẻ nghèo. Rồi lại Chúa xin mở tay con nghe lời hằng ban sức sống. Rồi xin mở gì nữa? Môi con mở chân nữa à? Mở chân làm gì? À, đi rao giảng tin mừng. Ngư qua này chắc chế ra được phiên khúc 4 này. Mở mắt con này, rồi mở môi con này, mở tay con, mở tay con. Phiên khúc 5 là mở chân con. Nhưng mà cái điều quan trọng đó vẫn là phải mở cái gì? Mở lòng. Ephphatha, hãy mở ra. Ephphatha, hãy mở ra. Ephphatha, Ephphatha là xin mở. Và Đức Giáo Hoàng cũng nói là hãy mở cánh cửa nhà thờ ra, mà đi ra ngoài nhà thờ, đi vào trong lòng thế giới. Thà rằng là một giáo hội đi ra mà bị thương tích còn hơn là một giáo hội mà ở trong nhà thờ mà đóng kín lại, mà xanh xao vàng vọt héo úa. Thà đi ra mà bị thương tích, bị bầm dập cũng chấp nhận như vậy. Phải mở. Giáo hội bây giờ là giáo hội mở. Thì ông giống như là Đức Khâm Sứ Tòa Thánh nói với Hội đồng Giám mục Việt Nam là hãy mở. Mở ra mà đi vào với lại 93% người không công giáo Việt Nam. Vì chúng ta chỉ có 7% là người công giáo Việt Nam. Mà mình cứ đóng kín lại ở trong lũy tre làng, ở trong 4 bức tường nhà thờ, 4 bức tường nhà dòng, 4 bức tường nhà sứ. Rồi mình con hát, mẹ khen hay, cứ thế thôi. Rồi mình cứ tưởng là nước Chúa trị đến, mình không có mở ra. Mở ra để mà đến với lại 93% người công giáo Việt Nam chưa được biết Chúa. Mà làm sao người ta có thể biết được Chúa nếu người ta không thấy những người công giáo, nhất là công giáo Việt Nam mình, mở tấm lòng ra với những người nghèo khó. Mở tấm lòng ra để tỏ lòng xót thương những anh chị em ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, những người vùng sâu, vùng xa. Mở tấm lòng ra để mà quan tâm đến những người là cô nhi, quả phụ, những người lầm lỡ, những người xì ke, những người HIV, những xin lỗi cả những cái cô gái điếm, mình có đến được với họ, thấy không ạ? Mình không có mở. Nãy cô này cô mới mở cái chân, tôi thấy là không biết là cô sáng tác được cái câu 4 rồi thì cũng nên sáng tác thêm cái câu 4 đó, mở cái chân để mà đi đến, phải không? Chị về chị sáng tác giùm tôi câu 4 nhé, là mở chân để mà đi đến, để cuối cùng là phải mở tấm lòng ra. Chứ chỉ dừng lại ở mở mắt con biết nhìn kỳ công của Ngài trời xanh tinh tú long lanh, rồi trời kia ai đắp lên cao, sông dài trùng dương mênh mông, chính Ngài đã thương con, mới chỉ có mở mắt để nhìn thấy cái vũ trụ mênh mông này đã đủ chưa? Chưa. Cái vũ trụ mênh mông, cái kỳ công đó mà nếu mà không có con người ở đó thì để làm gì? Chú dựng nên tất cả cái đó trong vòng mấy ngày? Mấy ngày? 6 ngày. Vậy là ngày trong vòng mấy ngày? 5 ngày. Làm cái toán cộng toán trừ bây giờ cũng thấy mấy cái cô lại lấy máy vi tính là bấm. Mỗi cái 6 trừ 1 còn 5 mà cũng phải bấm, mới là mấy. Rồi 6 cộng 1 là mấy? À, thì ngày thứ 7 là ngày nghỉ ngơi. Vậy thì còn lại 6 ngày. Mà trong 6 ngày đó Chúa dựng nên 5 ngày cho vũ trụ vạn vật. Chúng ta thấy chuẩn bị 5 ngày để cuối cùng chỉ có 1 ngày cho con người thôi. Để cho con người xuất hiện thì phải cả 5 ngày, gấp 5 lần như vậy. Chứ con người phải là trung tâm. Vậy mà nếu mà ta chỉ mở mắt mà nhìn thấy cái vũ trụ này không thì chưa. Phải nhìn thấy con người ở trong cái vũ trụ đó. Mà khổ nỗi người to với người bé mình nhìn thấy người nào rõ hơn? Người to. Người đẹp với người xấu mình nhìn người nào dễ hơn? Người đẹp. Người giàu với người nghèo?
Người giàu.
Người lành mạnh với người khuyết tật?
Người lành mạnh.
Người sạch sẽ với người dơ bẩn?
Người sạch sẽ.
Người lành lạnh với người rách rưới? Người bình thường với người bất bình thường?
Người bình thường.
Nó khổ là vậy. Mắt mình cứ chỉ nhìn thấy cái đẹp, cái tốt, cái hay, cái giàu, cái sang, cái trọng. Vậy thì mắt mình có vấn đề. Thế gọi là mắt gì? Mắt lé. Mắt, hoặc là mắt trột. Mình chỉ nhìn thấy có một nửa, đúng không? Hoặc là lé, hoặc là trột. Mình chỉ nhìn thấy có một nửa kia mình không nhìn thấy. Tại cái nửa kia nó khó nhìn. Khó nhìn. Mà nhìn cũng khó. À, khó nhìn và nhìn cũng khó. Nó khó thấy lắm. Mà thấy rồi cũng không muốn nhìn. Cho nên khó nhìn. Tôi gọi là khó ưa. Tự nhiên đang nhìn thấy này đẹp vậy, tự nhìn thấy cái này xấu vậy, sao không muốn nhìn gì nữa. Phải không? Thấy cái bà này mà giàu có sang trọng quá, mà thấy cái bé này nghèo hèn quá, thì muốn nhìn con này làm gì? Thế tự nhiên con người của mình nó bị như vậy. Cho nên là cái mắt tâm hồn mình ấy, nó có vấn đề nữa rồi. Đúng không? Cái mắt tâm hồn mới điều khiển cái mắt thể xác ấy, để cho mình nhìn chỉ thấy được cái cao, cái đẹp, cái hay, mà chẳng bao giờ nhìn xuống, cúi xuống gì đó, bày ra. Lại gần với nhau, ngồi kề bên nhau, hay là cúi xuống thật gần. Phải cúi xuống thật gần mới thấy được cái thấp. Ở trên này thì mình nhìn lên, nhìn thẳng, nhìn lên nó dễ thấy. Còn nhìn xuống đâu rồi? Cứ phải dần dần cúi xuống, cứ phải dần dần cúi xuống, càng thấp bao nhiêu thì mới thấy được cái nhỏ, cái bé, cái hèn mọn gì bấy nhiêu. Khó lắm thưa anh chị em. Khó lắm. Cho nên là trong thư của Thánh Gia-cô-bê, đọc cái đoạn này anh chị em nghe có thấy nhột không nhé? Có phải là đúng là chúng ta đang bị cái mắt tâm hồn mình có vấn đề hay không? Thưa anh em đã tin vào Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang. Tin không? Tin gì? Anh chị em tin Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang không?
Tin.
Tin. Thì đừng đối xử thiên tư, tức là thiên vị, như thế nào? Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào. Đoạn tiếp bài. Và giả như anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói: đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Thì bấy giờ anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Lời của Chúa nói với chúng ta một cái thực tế. Thánh Giacôbê tông đồ, người mà câu luôn luôn được nhắc là đức tin không có việc làm là đức tin chết ấy. Mà hôm nay việc làm của chúng ta thể hiện như thế này, có tí nào đức tin không? Không. Cái này thế gian họ cũng xử như vậy thôi, cũng chỉ đón tiếp những người áo quần bảnh bao, giày dép tươm tất, mặt mũi sáng sủa, và mời vào cái ghế dành riêng. Còn những người mà áo quần rách rưới, mặt mũi lem luốc, ngồi một xó kia thì cứ ngồi yên đó, hoặc lại dưới chân này mà ngồi, đất này mà ngồi. Thì Thánh Giacôbê bảo rằng nếu mà anh em như vậy thì em chẳng phải là một thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Nặng chứ phải không? Mình tưởng chỉ là cái đón tiếp bên ngoài đâu có gì đâu, nhưng mà tại vì cái lòng mình có như thế nào thì mình mới đối xử như vậy ra bên ngoài thế đó chứ. Lòng thế nào thì nó trào ra thế đó. Mình thích tiền hay là đi đâu mình cũng chỉ nói chuyện tiền, phải không? Lòng mình đang khao khát tiền thì lúc nào mình cũng thích tiền thôi. Lòng mình đang khao khát quyền thì lúc nào mình cũng bộc lộ cái quyền hành của mình ra. Ngồi yên đó, đứng dậy, đi xuống dưới, để hai ghế này đây. Khi mình bộc lộ cái quyền mình ra, rồi lòng mình mà mê say cái danh vọng thì lúc nào mình cũng chỉ hỏi han về cái chức tước, cái địa vị thôi. Sao cái này chị lên làm đến đâu rồi? Sao cái này bố con lên giám đốc chưa? Sao cái này má con? Chúng ta mình chỉ hỏi thăm về những cái chức tước, cái địa vị thôi. Tại vì lòng mình có cái gì nó trào ra cái đó mà. Cho nên là cái lòng tà tâm, cái tâm tà, cái tâm tà khi mà mình đối xử một cách hết sức là thiên vị, hết sức là thiên tư, mình thích ai thì mình đón tiếp người đó, mình thích cái gì thì mình đón cái đó, còn những cái mà mình không thích, mình không ưa, mình loại trừ nó ra. Vì nó không đẹp, không giàu, không sang, không chức tước, không địa vị. Tóm lại, cái lòng tà, cái tâm tà, cái tà tâm đó thì nó hoàn toàn ngược với cái lòng xót thương. Lòng xót thương thì phải ngược lại, đúng không? Bà này bà đã giàu có rồi, bà đã được đầy đủ rồi. Còn cái người kia ở nhà đã bị đối xử tàn tệ rồi, xã hội đã ruồng rẫy nó rồi, đã loại trừ nó rồi, thì bây giờ nó đến với cộng đoàn mình, đến với giáo xứ mình, đến với nhóm của mình thì mình phải ưu ái, ưu tiên cho nó chứ, phải quan tâm đến nó nhiều hơn chứ. Tại sao lại cứ quan tâm đến cái người giàu có này? Lòng thương xót có cho phép mình làm như vậy hay không? Đúng không nhỉ? À, mà tôi thấy Thánh Giacôbê này mà cách câu chuyện này mấy ngàn, bao nhiêu năm rồi, cả 2000 năm rồi mà bây giờ vẫn như là chuyện mới xảy ra, và nó cứ thường xảy ra như vậy. Vậy thì lời Chúa mà chúng ta nghe biết bao nhiêu năm, giáo hội giảng dạy biết bao nhiêu năm, có gì thay đổi không? Không, chẳng lẽ cứ thế. Cho nên mình mới suy đi, mình nghĩ lại, mình thấy rằng lòng thương xót của Chúa kiên nhẫn thật, nhẫn nại đợi chờ con người thay đổi, giáo hội đổi thay. Bao nhiêu năm thánh, bao nhiêu là phong trào, bao nhiêu là chuyện biến chuyển trong thế giới, trong lịch sử, trong địa lý, trong văn hóa, trong xã hội ấy, vậy mà cái cách sống đạo của mình chẳng gì đổi thay. Chuyện ngày xưa bây giờ vẫn như là chuyện mới xảy ra, có đúng không? Anh chị em ở đây ai cũng có cái kinh nghiệm nào đó không? Thôi mình cứ thử, mình biết liền. Con tên nó thử làm chúng tôi cũng nhột. Cái vô nhà xứ mặc quần cà tửng. Rồi áo nó cũng cà tom. Quần nó cũng nó ngồi sục sa sục sách. Cha không muốn gặp cha, ngồi chờ chút. Tiếp hết ông này, bà nọ, người kia. Cha con muốn gặp cha chút ạ. Ngồi chờ nó đi. Đợi tí xíu rồi có gì ra. Ông bỏ ông ra hỏi anh cần cái gì thì giúp cho anh ta một tí. Thì cha anh nói là muốn gặp cha, chứ còn anh không có cần gì hết, chỉ cần gặp cha thôi. Thì ông coi trong nhà có gì thì cho anh ta một tí rồi cho anh ta đi. Không, anh ta không lấy gì hết, anh ta chỉ gặp cha thôi. Cứ chờ chút. Sao cái này mua xe hơi mới rồi hả? Sao cái này chồng mới lên chức hả? Bây giờ đi bảo lãnh mai à? Sao rồi bao giờ thì bố mẹ về thăm hả? Không người về, vân vân. Mình hỏi thăm những cái người bà cái này cháu nó còn gửi đồ về không?
Dạ thì có.
Ôi trời ơi, mình cứ hỏi thăm hết. Cái anh chàng nó cứ đứng mãi. Cái mấy người sang trọng về hết này. Anh kia còn muốn chuyện gì không thì nói đi lẹ lên. Bây giờ tôi gần tới giờ bận ăn cơm rồi, có chuyện gì không? Thì cha có chuyện gặp cha thì cha nói lẹ lên. Thì cha cũng chẳng anh có cần gì không? Mà không, cha con chẳng cần gì ạ. Vậy thì có gì không? Thì cha con nghĩ là cha cần. Vậy chứ nó ngang như vậy đi chứ, cha cần. Bảo tôi cũng chẳng cần gì anh cả. Anh có cần gì thì nói qua thôi, tôi xin lỗi. Dạ, con nghĩ là cha cần. Vậy cái chuyện cần cái gì? Chẳng nhớ gì cha, con mới nước ngoài về. Có người cần nói con đến gặp trực tiếp cha, chứ không có đưa cho ai cả. À, vậy hả? À, cái gì đưa cái gì? Dạ, thì họ đưa con cái phong bì dày lắm mà con không biết là bao nhiêu, chẳng phải vài chục ngàn đô. À, vậy thì sủi sành không nói sớm vào đây. Chúa tôi, ông lấy ghế nước. Anh ở lại ăn cơm nhá. Cha con xin lỗi, cha con phải về, tại con đợi cha từ nãy giờ cũng phải hơn 2 tiếng hồ rồi. Sao anh không nói sớm cho tôi biết, tôi xin lỗi nha. Thôi rồi, cho tôi gửi đi thăm cái địa chỉ, lấy số điện thoại, lấy email, lấy gì. Nó cứ từng vậy, xong rồi nó đưa xong rồi nó ra về vậy thôi. Thế mới chết đi. Mà chuyện nói chuyện có thật. Thì mình thấy rõ ràng là bao nhiêu lần Chúa đến trong hình dạng những người nghèo khổ mà mình đâu có biết, đâu có thấy. Cho nên có lần mà Thánh Faustina đó, coi cửa đó, rồi có anh chàng thanh niên khô rách áo ôm nó vô nó xin. Sơ kia cái Faustina thấy vậy chết rồi. Bây giờ vô nhà, vòng nhà dòng coi, moi móc coi còn cái gì không đưa ra. Thì vô vét hết đưa ra anh ta, cho anh ta ăn xong rồi nói chuyện hỏi thăm vang tí. Rồi thôi chào anh ta về, ăn uống xong đi về. Rồi Faustina cứ đóng cửa lại vào nhà nguyện. Bữa cuối đầu chào Chúa xong, Chúa bảo may cho con á, nãy mà con xua đuổi thằng kia là bây giờ con không gặp ta đâu. Vậy hôm nay Chúa ở đâu? Nãy ta đó con. Faustina giật mình. Ta đó con. Ta ở trong cái hình hài cái nhà thanh niên mà con vừa đón tiếp á, rách rưới ăn mặc lôi thôi ấy. Chúng ta thấy là rất nhiều lần mình không có Ephata, không có xin Chúa mở mắt tâm hồn mình đâu. Nhiều khi tôi sợ hát cái bài đó lắm, tại vì Chúa Ephata hãy mở ra, mà lỡ mở ra mà thấy Chúa như vậy có tiếp không. Thà mình không thấy, mình bảo lại Chúa nó con đâu có thấy, cho nên con đâu có dám hát bài đó bao giờ đâu. Hát rồi lỡ Chúa bảo mở ra đi con, đây nè ta, đây nè con, chết phải không ạ? Cho nên thôi, chỉ có thuộc bài đó không thì già con hát lâu rồi quên rồi, sợ rồi, bây giờ bắt đầu sợ rồi. Hồi xưa các đoàn hát hăng lắm, ê pha ta hay mơ còn chụp sinh ấy. Bây giờ hát lại Chúa không dám hát. Không dám hát rồi mà Chúa bảo mình mua mình xin sao thì tao cho cái điều đó. Chúa cho mình mở mắt thấy như vậy có dám nhận được Chúa không? Chúa cho mình mở tai ra nghe lời của Chúa nói rằng là đồ tà tâm. Nếu mà thiên tư như vậy, thiên vị như vậy là người tà tâm, có dám nghe không? Thôi Chúa, để con đi lấy rẫy tai lại, chứ còn tai con kia nó có vấn đề rồi. mở tay nối liền vòng tay kẻ nghèo có dám mở không? Giờ chia bắt tay nhau đi, mình chọn người nào tay mềm mình bắt thích hơn chứ phải không? Phải kiếm cái bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, bàn tay ngọc ngà mình cầm vẫn thích hơn chứ phải không? Bàn tay thô ráp sần sùi cứng ngắc sao mà cầm nổi. Cho nên là mình thấy rằng khi mình hát như vậy đó, mình không có dám mở tay đâu. Và cô này mà chắc vậy cũng không dám làm thêm cái phiên khúc mở chân đâu. Thấy không? Mở chân ra là cô phải đi đến vùng sâu vùng xa. Chứ mở chân ra mà cô đến những nhà hàng, đến những khách sạn, đến những nơi phồn hoa đô hội thì rất là dễ rồi. Và cô này thì không dám viết bài kết là mở lòng đâu, đúng không? Chúa mà bắt mở lòng cái thì kẹt lắm Chúa. Lòng con hết chỗ rồi, hết chỗ chứa rồi. Vì chứa cái gì rồi? Đầy tham sân si nằm trong đấy hết rồi, cả tội lỗi nằm trong đó luôn rồi. Chứ bỏ con bỏ đi, con khó bỏ lắm. Thôi Chúa ơi, mà bắt con mở ra mà con đi đến những vùng sâu vùng xa kia ra, mở cửa cho con kia nó vô nó thì sao mở nổi. Thôi kệ nó, về đi rồi. Chứ bây giờ mà ra bắt ra đóng cửa thôi mất công quá. Thế không? Cho nên có rất nhiều cái đúng rồi, tôi suy nghĩ mình mẫu, mình thực hành lòng thương xót bằng những cái việc cụ thể như này. Có kinh cầu lòng thương xót đấy. Xin Chúa mở tai con, xin Chúa mở mắt con, xin Chúa mở môi con, xin Chúa mở tay con, xin Chúa mở lòng con. Anh chị em về đọc cái kinh cầu lòng thương xót. Có đó. Thấy không ạ? Mà đọc xong mình thấy là lạy Chúa, đọc thì dễ thế nhưng mà sao làm nó khó quá. Cho nên tôi cất đồ mất tiêu rồi, không dám đọc. Em đọc nó thật đi, bỏ tủ cất đóng khung treo lên thì được. Mà mỗi lần đọc là mình thấy lại Chúa sao mà nó hay thế, mà nó khó thế, mà sao mà con còn thấy con còn xa thế, khó lắm. Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây nào, Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Thiên Chúa có chọn những người giàu có trước mặt người đời không? Không. Thiên Chúa đã chọn những người nghèo khó trước mặt người đời để làm gì? Để cho họ trở nên người giàu. Giàu cái gì? Giàu đức tin. Nghèo khó, nghèo của cải trước mặt người đời, nhưng mà để trở thành người giàu có đức tin. Còn những người giàu có của cải đời này thì lại nghèo đức tin. Và chính vì nghèo đức tin cho nên mình không có đủ lòng tin để nhận ra rằng là những người nghèo khó đó là Thiên Chúa. Tại vì đức tin mình yếu quá, nhỏ quá, bé quá. Tiền của mình nó to quá, của cải của mình nó lớn quá, nó làm mình hoa hết mắt, che hết tấm lòng của mình, không đến được với người khác. Cho nên Thánh Gia-cô-bê nói rằng: anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Người nghèo ấy được thừa hưởng vương quốc mà Thiên Chúa hứa. Thì có lỗi gì không? Có lỗi gì không? Không. Nhìn người đó trước mặt thế gian đúng là lỗ lã thiệt thòi quá, nghèo khó quá, chả có gì, chẳng chức tước, chẳng địa vị, chẳng danh vọng, chẳng của cải, bị mọi người khinh chê, bị mọi người ruồng rẫy, bị mọi người loại bỏ, chẳng là cái gì cả, chỉ là cái rác trước mắt anh em mình thôi, cái rác trước mắt người đời thôi. Vậy mà cái người nghèo khó ấy, Chúa lại cho họ giàu có đức tin để họ thừa hưởng vương quốc mà Thiên Chúa hứa cho những kẻ yêu mến người. Nghèo chưa phải đã là đủ điều kiện để mà thừa hưởng vương quốc. Cái người nghèo ấy phải lại có lòng yêu mến Chúa kìa, phải có lòng thương xót kìa, phải đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót thì lúc đó mới là người được thừa hưởng vương quốc. Chứ phải cứ nghèo là được thừa hưởng vương quốc, đâu có chuyện đó. Mà không phải là cứ giàu của cải vật chất là không được thừa hưởng. Không phải chuyện đó. Cái quan trọng là cái tâm lòng. Cái tâm lòng. Có những người rất giàu của cải và cũng rất giàu tâm lòng, để lại cả 90% của cải, mà một trong những người giàu nhất thế giới để 90% của cải lại cho quỹ bác ái, chỉ có 10% dành cho con mình thôi. Thí dụ thế. Rồi có những người rất nghèo vật chất mà đồng thời cũng nghèo luôn tâm lòng. Suốt ngày than thân trách phận, suốt ngày trách móc, suốt ngày ganh tị, suốt ngày phân bì thì cũng như không. Cho nên những người nghèo khó trước mặt thế gian là những người mà bị thế gian coi thường, bị thế gian ruồng rẫy, bị thế gian loại bỏ. Và những con người nghèo khó ấy, họ chỉ cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Khó lắm. Thế không? Khi mình nghèo mình cậy dựa vào ai? Nghèo thì cậy dựa vào ai? Người giàu chứ. Nghèo thì cậy dựa vào người giàu. Khi mình yếu thế thì mình cậy dựa vào ai? Người có quyền chứ. Khi mà mình mà muốn lên chức lên lon thì mình cậy dựa vào ai? Người có quyền thế, có danh vọng. Mà bây giờ mình đã nghèo, không có cái gì, mà lại cũng không được dựa vào bất cứ một quyền lực nào, bất cứ một người nào trên thế gian. Thế đó là điều mà Chúa nói Thánh Nữ Faustina: lạy Chúa, khó khăn trở ngại quá, con đừng lo, con đừng sợ, và con đừng cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này. Vì những cái trở ngại đó là do ta đặt ra. Mà nếu ta muốn thì ta có thể cất cái trở ngại đó đi chỉ trong tích tắc. Nếu ta muốn, ta có thể biến lòng dạ một người chống lại lòng thư xót, cứng lòng đến đâu ta cũng làm cho nó mềm nhũn ra được. Nhưng ta không làm, là để cho con thấy rằng đó là công cuộc của ta. Cho nên Faustina một đời chỉ còn chỉ biết cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi, không tìm nương tựa và không tìm cậy dựa vào ai cả. Người nghèo nó nằm ở chỗ đó, khó là khó chỗ đó. Đương nhiên là này, tôi đang có gặp mà cái này khó khăn, chị có quen ai giúp giùm tôi cái chuyện này được không? Thường là như vậy. Cháu thì nó không có xin được vào lớp học, chị có quen sơ hiệu trưởng không? Nói dùm tí nha. Bà đi công tác mà giờ hết chỗ rồi, thì bà có quen cha ông, bà nói một tiếng để cho cha, để cho cái vé được không? Thường là mình luôn luôn tìm chỗ cậy dựa nào. Chị có quen với giám mục không? À, có người nhà hả? Chị nào gặp mời ngài ăn cơm, rồi cho tôi ăn cơm chung với ngài, tôi có chuyện tôi trình ngài tí được không? À, làm sao mà mình mời giám mục được? Thì có người quen mời giám mục ăn, lúc ăn cơm đó mình mới nói cái gì nói chứ. Nhưng chú bảo không. Chú bảo phối xin là không. Không được phép cậy dựa vào bất cứ một cái quyền lực, bất cứ một người nào trên thế gian này. Nếu muốn, ta có thể làm được mọi sự. Chúa còn nói Faustina: nếu con muốn, ta có thể biến tất cả các loài người này đi, loài người tội lỗi này đi, để tạo nên một loài người mới. Cái mức độ như vậy, Faustina bảo không, con chẳng cần cái gì cả, Chúa là đủ cho con rồi. Người thế gian họ muốn đối xử thế nào kệ họ. Chúa bảo Faustina: con đừng bận tâm đến cái chuyện mà người thế gian họ nói con thế này, họ nhận xét về con thế khác, họ nói là chuyện của họ. Con hãy bận tâm cái chuyện duy nhất, đó là đi tìm thánh ý của ta mà thực hiện thánh ý của ta. Và Faustina nói rằng là: tôi chỉ đi tìm thánh ý Chúa, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi làm theo thánh ý Chúa, và không có bất cứ một ai, bất cứ một quyền lực nào có thể ngăn cản tôi thi hành thánh ý của Chúa. Tại vì khi mà cái tôi đang làm công việc này, chị là người cản trở tôi, thì chính chị đã là người mà Chúa sai đến để cản trở tôi. thì chị cản trở tôi thì tôi đứng yên, thì tôi đang làm theo thánh ý Chúa, chị có làm gì được tôi đâu. Không. Bạn nắm không ạ? Trên Phúc Sơn nó bảo là không ai có quyền nào cấm tôi làm theo thánh ý Chúa, vì khi bạn cấm tôi tức là bạn đang thực hiện thánh ý Chúa rồi. Thì còn gì đâu mà cấm. Bạn nắm không ạ? Cho nên trước mọi trở ngại Phúc Sơn lạy Chúa, con xin vâng theo thánh ý Chúa. Vì không thể nào sợi tóc trên đầu rơi xuống còn không ngoài thánh ý Chúa. Mà chẳng lẽ cái ông to đùng này ông ấy cản trở lối con mà lại không có ý Chúa trong đó à? Hả? Thế không? Nếu mà Chúa cần thì Chúa cho ông to đùng này ông trúng gió được không? Được chứ, vừa đến nơi cái nó phùng hổ cái thì nó xìu xuống mình đi ngang qua được không? Được, nhưng mà Chúa bảo nếu mà như vậy thì có chừng mày kiêu ngạo, mày lại tưởng mày có võ mày đánh nó té, mày đối với thằng chính tao làm cho nó bị trúng gió chứ. Mình dễ kiêu ngạo đó. Thế nhưng tôi bước đi đến chỗ nào là chỗ đó phải dạt hết ra, vì tôi có Chúa, không có Chúa thì có hỏng. Vậy còn gì có Chúa nữa không? Không. Đó là điều mà Chúa muốn mình phải hoàn toàn nghèo khó, nhỏ bé, khiêm tốn và hèn hạ trước mặt thế gian, không là cái gì cả. Thì lúc đó Chúa mới là tất cả. Ta không là gì cả thì Chúa mới là tất cả. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, cái người không là gì cả đó là một người vừa điếc vừa ngọng. Biết còn ngọng yếu còn đấy, nói ua yếu còn đấy, hiểu bà ông nói gì không? Có nghe gì đâu. Thế không, một người vừa điếc vừa ngọng tức là không thể giao tiếp với bên ngoài được. Một cái người mà vừa điếc vừa ngọng như vậy trước mắt thế gian thì người ta còn nói gì được nữa? Nói nó cũng có nghe đâu, mà nó nói người ta cũng không nghe được, không có khả năng giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Thế những cái con người nghèo khó ấy, những con người hèn hạ ấy, những con người mà bị loại trừ ấy, Chúa không loại trừ. Và người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Anh ta có đến xin Chúa không? Tại sao? Tại sao? Ta vừa điếc vừa ngọng mà, ta không nghe biết gì về Chúa đâu. Mà cho dẫu người ta có nghe, người ta đến người ta có nói được với Chúa không? Ngọng mà. Tội chứ. Tội chứ ạ. Và cái điều hay là người ta, tức là những người có lòng thương xót, thấy cái hoàn cảnh của anh ta đáng thương như vậy, cho nên đưa anh ta đến với Chúa Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Xin người đặt tay trên anh. Vì người ta tin rằng khi mà Chúa Giêsu đặt tay trên ai thì sức mạnh, quyền năng của Chúa chữa lành được người đó. Cho nên không nói là đến xin Chúa chữa lành cho anh ta, mà chỉ cần xin Chúa đến đặt tay. Cái lòng tin, lòng tin của những người đưa anh ta đến, lòng thương xót của những người đưa anh ta đến. Chứ anh ta đã biết gì đâu. Chúa hỏi anh ta có, con có tin không? Không. Mà lòng tin của ai? Của cái người đưa. Lòng tin của người đưa và lòng thương xót của cái người đưa. Tại vì anh ta với những người đó có quen biết gì không? Không. Có bà con gì không? Không. Mà anh ta có nhờ họ đưa anh ta đến không? Không luôn. Mà chỉ vì đưa nhỏ kia đây lại đi để xin cầu nguyện cho nó. Nó ngồi kìa, nó không đi được. Nó không đi được thì làm gì? Khiêng nó tới thôi. Nó không đi được mà thì khiêng nó tới. Mà nó lại bị lại câm và ngọng thì làm sao mà nó mở miệng là yếu con được nữa. Con hết lòng Anan yếu con. Nó không có nói được như vậy mà. Cho nên là chính tình thương, lòng thương xót của những người khác. Anh chị em mình được mời gọi là những con người đấy đó, thưa anh chị em. Thường ta chỉ xin Chúa chữa mình thôi. Cha, con đến xin cha cầu nguyện Chúa cho con, xin khấn Đức Mẹ cho con, khấn Thánh Phố Sina cho con, ta chỉ xin cho mình thôi. Còn đến những người này ấy, chẳng xin gì cho mình mà chỉ xin Chúa cứu, xin Chúa đặt tay trên cái anh vừa ngọng vừa điếc này thôi. Đó, mỗi người mình thực hành lòng thương xót bằng cách đó đi. Xin mở mắt con để con thấy được cái hoàn cảnh đáng thương đó đi. Mắt thường thấy không? Mắt thường thấy không? Thấy, nhưng mà có động lòng không? Không. Mình thấy bao nhiêu người tàn tật, bao nhiêu người bất hạnh đầy trên thế gian này, mà nếu mà mình không mở lòng thì chả có bận tâm gì. Thôi kệ nó, chỉ biết tạ ơn Chúa con không cầm điếc như nó là may rồi, được rồi. Có khi chúng ta lại thấy cái bất hạnh của người khác là cái may mắn của mình. Thấy người khác bất hạnh mà bảo ủ mày quá, vậy có được không thưa anh chị em? Không được rồi. Cái đó là thế gian quá. Thấy người như vậy thì phải chạnh lòng thương chứ. Và tạ ơn Chúa, vì nếu mà Chúa không thương con, nếu mà Chúa không gìn giữ con, nếu mà Chúa không cứu con còn tệ gấp mấy lần như vậy. Con mới thấy được rằng con nói được như vậy, đó là ân huệ Chúa ban. Nãy giờ nói huyên thuyên 45 phút chưa? Chị em nghe mệt chưa? Mà tôi có thấy rằng nhiều khi đó là ân huệ Chúa ban không? Chính bản thân tôi ấy. Thế không ạ? Đấy, đôi khi mình thấy rằng đó là chuyện bình thường thôi thì người phải nói chứ, bình thường thôi. Nhưng mà tại sao có người không nói?
Không nói được.
Ừ, có người không nói được, có người được nói mà không nói được, có người nói được mà không được nói. Chị em thấy không? Đó, mình thấy rõ ràng là mọi cái nằm trong cái tầm kiểm soát của Chúa hết. Mình nói mình nói được phải không? Vì mình không được nói làm gì? Theo không bao giờ thấy như Chúa nói. Đi lên. Nói được mà không được nói. Còn cái thằng được nói nhưng mà lại không nói được. Tôi muốn nói gì tôi nói mà không, tôi nói không nói được. Mà tôi nói chẳng ai nghe. Cho nên là Chúa cứ để những cái nó éo le nó xảy đến. Những cái gọi là chéo cẳng ngỗng. Chéo cả ngỗng, đúng rồi, chéo cả ngỗng. Thằng nói được, không được nói. Thằng được nói thì không nói được. Đúng là chéo cả ngỗng. Thì thằng không nói được thì cho nó không được nói luôn đi. Còn thằng nói được thì cho nó được nói luôn đi. Nó dễ dàng quá. Đâu cần Chúa ra tay làm gì. Rồi lúc đó mình lại không cần Chúa nữa, chẳng nhận ra quyền năng của Chúa nữa. Thế không ạ? Rõ ràng là một cái thằng nói được mà không được nói, một thằng được nói mà không nói được. Mình mới thấy được tất cả nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Và mình là những người phải mở lòng ra để mà nhận thấy những cái nghịch cảnh đó, để mình biết cảm thông, để mình biết yêu thương và xin Chúa đặt tay chữa lành. Chữa lành cho cả hai. Người mà được nói mà không nói được, người nói được mà không được nói. Xin Chúa đặt tay chữa lành cho cả hai. Người đó không nói được thì những người khác xin Chúa đặt tay chữa lành. Chúa làm gì? Kéo anh ta ra khỏi đám đông. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói Ê-pha-ta, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi anh như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Ở đây tả từng chi tiết việc Chúa chữa lành, mà tả từng chi tiết nhưng mà lại không cho những đám đông nhìn thấy. Chúa làm vậy. Làm gì Chúa? Thường nếu mà tôi mà có khả năng mà đưa con bé kia đến mà chữa, mà tôi có khả năng thì tôi chữa ở đâu?
Đám đông
để làm gì?
Thấy
chứ, đây nè. Shit, nè. Nè. Wow. Wow. Ở đâu? Nói Xin kính chào, em nói được rồi. Xin chào mọi người, chào mọi người. Em tạ ơn Chúa, chào mọi người. Vỗ tay. Mấy vỗ tay nữa. Còn ghi mới vỗ tay. Phải không? Phấn khởi không? Bắt đầu ra. Trời ơi toàn trời ơi, trầm trồ khen ngợi và tôn Chúa làm vua. Sao Chúa không đi cái đường cho nó dễ? Chúa, tôi thật Chúa mà nhờ tôi làm cố vấn là ngon à nha. Mà Thánh Kinh nói lời Chúa nói rằng ai mượn người làm cố vấn cho người, người không cần phải ai làm cố vấn cả. Vì Chúa là đấng thượng trí, là khôn ngoan cơ mà. Nhưng mà sự khôn ngoan của con người chỉ là sự khờ dại trước mặt Chúa. Còn những cái mà thế gian cho là khờ dại thì trước mặt Chúa đó là sự khôn ngoan. Chúa dắt riêng ra xong rồi lại diễn tả từng chi tiết một, và ngay lập tức anh ta mở miệng ra nói được rõ ràng. Ghi kỹ như vậy mà lại làm ở trong bóng tối, làm ở trong cái phòng riêng không ai thấy cả. Trời ơi, Chúa bỏ lỡ một cơ hội rồi. Phi của trời rồi, chị này còn thấy tiếc cho Chúa này. Phi của trời quá. Lúc đó mà Chúa cứ làm một phát là mọi người là tung hô Chúa theo hết, phải không? Đó, ngày hôm nay chúng ta thấy đạo mình cũng vậy. Mình cũng dễ dụ người khác ấy, là cứ làm những điều lạ lùng ấy, rồi người ta kéo đến ấy. Thấy không? Ai cũng thích cái điều lạ mà. Đó. Cái tâm lý quần chúng là cứ gì lạ là họ thích lắm, họ khoái lắm. Nhưng mà Chúa thì lại làm ngược lại, làm những cái gì rất nhỏ bé thôi, tầm thường thôi. Để làm gì? Để cho người ta đến với Chúa bằng lòng tin. Chứ không phải là tôi biết các ông tìm tôi vì cái gì rồi. Các ông tìm tôi chỉ vì đã được ăn bánh nò nề. Người ta kéo đùn đến tưởng vậy là Chúa phấn khởi. Không. Chúa nhìn, Chúa lắc đầu. Cho nên nãy người ngước mắt lên thở dài mà nói là như vậy. Thở dài là vì thấy cái lòng tin của đám đông quần chúng nó không có lòng tin đâu. Nó chỉ là nhất thời phong trào thôi. Thở dài. Ta còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Khi có người đến liệu còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không? Hỡi thế hệ gian tà và sa đọa này. Đấy, Chúa nhìn thấy rõ, rõ lòng dạ của con người, thấy cái hiếu kỳ của con người, thấy cái nhất thời của con người, thấy cái sáng nắng chiều mưa của con người và tối hâm hầm nữa chứ không phải không. Sáng nắng chiều mưa chứ xong tối nó còn hâm hầm, ban đêm nó gì? Còn gió rét lạnh lùng nữa chứ. Chứ không phải không, nó thay đổi tứ thời bát tiết mà, lòng dạ con người nó thay đổi ghê lắm thưa anh chị em. Nay mới vô khen tặng xong, mai gặp quất luôn. Thấy không? Đó, mới đầu vô gặp nói ngon lắm. Hôm nay thấy nói khác hết rồi. Là sao? Lòng dạ con người mà. Cho nên Chúa không có muốn phô diễn những cái đó trước mặt đám đông để mà câu khách, để mà câu mồi, để mà thu hút người ta. Wow, phải công nhận là nhỉ, tôi chưa từng thấy bao giờ. Wow, Chúa ơi, còn mấy thằng nữa đây này, bắt đầu đưa ra. Cháu còn, em còn, bố vợ còn, hàng xóm còn, tức là rủ kéo đến Chúa ơi, chú chặn rồi cái, chú chặn rồi cái, chú thấy họ đúng là chỉ thờ bằng môi bằng miệng mà lòng thì xa. Tức là môi miệng, tức là cái gì có lợi cho họ. Cuối cùng nếu mà mình không khéo, đạo mình chỉ là đạo của kinh tế tài chính, đạo thương mại, có lợi thì theo. Chị làm thương mại chị biết gì? Cái nào khách hàng nào mà có lợi cho chị đón tiếp, đúng không? Không có lợi thôi, đón tiếp làm chi? Vậy thì mình đến với Chúa, nếu mà có lợi cho mình thì mình đến, không có lợi thì thôi bỏ. Vì thế Chúa biết không, phải bằng lòng tin. Cho nên ra đây với tôi. Tôi chứ anh, thằng ngu ngơ mưa rồi, chẳng biết đất giáp gì cả. Xong nó vô nó cũng chẳng biết nó nói gì cả. Nhưng mà đám đông dân chúng thì sao thưa anh chị em? Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. nhưng người càng cấm họ càng đồn ra. Đó, thấy chưa? Cái tâm lý của chúng là như vậy đó. Càng cấm thì càng đồn. Phim cấm 18 tuổi thì sao? Rất đông người coi. Mà khi toàn những em dưới 18 tuổi đi coi, nó tò mò. Có khi bây giờ người ta thấy câu khách họ cứ ghi cấm ấy, thì người ta lại càng đến đông. Phải không? À, mai mốt mà chị bán hàng chị ghi cấm nhà gì để cho người ta đến đông. Nhưng khi ta phải nghĩ đến cái nghệ thuật câu khách bằng cái đó. Hả? Ờ, cái chiêu nào mà cấm để cho người ta thèm. Cái khi cấm thì người ta lại thèm. Phải không? Đấy, cứ như vậy. Để chạy tốc độ thoải mái, ta không có chạy vượt tốc độ, mà để cấm quá 120 km/h, mắt trước mắt sau, có thấy không? Dí 125, dí 130. Có khi để tốc độ tự do thoải mái, họ không chạy hết như vậy. Tâm lý của ta là như vậy. Thì khi mà đám đông đến với Đức Giêsu thì cái tâm lý quần chúng của họ là họ chỉ thích cái gì mà nó có lợi cho họ, thích cái gì lạ lẫm, mà họ chưa có đi vào sâu hơn trong lòng tin. Vì thế mà Đức Giêsu mới cấm họ không được nói ra. Vì khi họ nói ra, họ chỉ nói theo cái cảm xúc, cảm tình, cảm tính thôi, chứ họ không có nói bằng cái lòng tin của họ. Mình đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy. Ban đầu thì có thể là do cái cảm xúc, cảm tính, nhưng mà Chúa không cho phép mình dừng lại ở cái đó, và phải đi sâu hơn vào trong lòng thương xót của Chúa để cảm nhận được Chúa thương xót mình như thế nào. Mà muốn cảm nhận Chúa thương xót mình như thế nào thì phải trải qua những đau khổ, trải qua những thử thách, lúc đó mới cảm nhận được lòng thương xót thực sự. Chứ còn nếu chỉ dừng lại ở những cái bên ngoài như thế, những cái sự lạ bên ngoài, nó chưa đâu. Đó chỉ là bước khởi đầu để phải đi sâu vào hơn nữa. Đi ăn hàng nhà hàng bây giờ nói ăn cho ăn món gì trước? Món gì? Khai vị. Tôi lâu lâu mới được đi ăn. Nó vừa mới đưa ra món khai vị, thấy bốn món khai vị, chẳng biết khai vị là gì cả, mà thấy bốn món ngon, ăn luôn, ăn đến nơi đến chốn. Ăn xong nó bảo: cha ơi, mới khai vị mà cha làm gì dữ vậy? Cái lúc mà đưa ra cái món chính thì no mất rồi. Thế nó mới tiếc chứ. Chú ơi, nó tiếc hồi hụi, bụng thì no mà mắt thì còn thèm. Sao mà mày không nói tao, của con đã đá cha mấy cái mà con thấy cha ăn ngon quá, con thấy tội nghiệp thôi, không nói. Tôi mới khai vị thôi. Hồi đó tôi đi bên Philippines như vậy, khai vị mất nửa tiếng khai vị. Là cứ đậu phộng mấy cái món linh tinh, nó uống với lại nước ngọt hay là bia hay là rượu vang, rượu chát gì đó, là để ăn để mà nói chuyện với nhau. Mà tôi thấy nó tới nửa tiếng rồi mà chả thấy cái gì hơn nữa cả. Thôi thì tôi ăn thì biết sao, bây giờ lỡ đói thì sao. Chờ hết nửa tiếng rồi nó bảo biệt bước vào phòng tiệc, lạy Chúa tôi bụng rồi thì nó no mất rồi, vô mới ngon nó bày ra, Chúa tôi nó tức cũng chịu được. Thì anh em thấy là mình đến với lòng thương xót Chúa vậy, mới khai vị gì mà cứ dừng lại khai vị không được. Đừng có mới nếm cảm những cảm xúc, cảm tính, đó là bên ngoài khai vị thôi, còn phải đi sâu vào, lặn vào đó. Mà lặn vào đó không phải là giống như nhà hàng người ta đưa ra những cái món ngon đặc sản đâu. Nhưng mà càng lặn sâu vào đó càng thấy, lạy Chúa, lòng thương xót là thế này sao? Là mồ hôi, là nước mắt, là thánh giá, là đau khổ. Mà Faustina cảm nhận rằng đau khổ có giá trị vô cùng. Cũng giống như là trong một cơn sốt, Faustina ví von, trong một cơn sốt thì cái để đo nhiệt độ càng cao thì biết rằng cơn sốt càng nặng, đúng không? Nhiệt độ càng xa cao thì cơn sốt càng nặng. Cũng như vậy, trong lòng thương xót của Chúa, càng đau khổ nhiều bao nhiêu thì càng thấy được tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa lớn lao bấy nhiêu. Tức là mình chịu đau khổ nhiều bao nhiêu đó thì chứng tỏ rằng là mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa lớn bấy nhiêu. Chứ còn mình nói về lòng thương xót của Chúa mà không qua đau khổ thì giống như là người mà nói là bị sốt mà nhiệt độ nó cứ bình thường. Nên nó chỉ nhích lên con nửa độ thôi bảo con sốt lắm rồi. Giống như tôi ngày xưa sốt bằng cách nào biết không? Đem cái chán dí vào cái bếp lửa đó, than nó thổi phù phù nóng lên. Lại mẹ ơi cảm, mẹ thấy xoa, đúng nóng cảm, mua phở ăn. Chỉ cảm sốt mới được ăn phở, thèm phở gần chết, không sao mà ăn được. Cái nhìn người đau nó ăn phở là mình thèm. Nhưng mà lúc mình đau thì ăn lại không ngon, đúng không? Lúc mà thèm thì không cho ăn, mà lúc không ăn được thì cứ đưa ra. Tức quá, bây giờ phải làm sao mà mình thèm mà mình được ăn. Đốt đầu vô lửa, nó nóng lên. Mẹ, cảm. Ui, tội nghiệp thằng bé, bố mua cho nó tô phở. Thế là ăn. Mà sao cái thằng này nó đau mà nó ăn ngon lành thế này chứ mà. Chứ nó không bị giấu đầu lòi đuôi. Mình phải ăn một cái nhăn nhó, miệng. Mà khổ nó còn tí nước nó hút, không còn một giọt nước nào, cái phở nào mà mày hút quá vậy con, mày cảm mày quá vậy. Thì mình thấy rằng là nếu mà chúng ta giống như thằng bé của tôi ngày xưa, thằng còn bé mà cảm nhận lòng thương xót của Chúa chỉ là cái hơi nóng cái đầu để ăn tô phở, cũng giống như là mình đến với lòng thương xót Chúa để mình được cái này được cái kia thôi. Mà phải lặn sâu vào đó để thấy rằng cái đau khổ là kỷ phần của con. Faustina, đau khổ là kỷ phần của con, đau khổ là gia nghiệp của con, còn vinh quang là phần của Chúa. Đấy. Cho nên khi mà nhận được như vậy thì họ mới hết sức kinh ngạc mà nói rằng ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói. Ông ấy làm việc gì cũng tốt cả. Đó là điều họ nhận xét về Chúa Giêsu. Làm cho kẻ biết được nghe, kẻ câm được nói. Ngon không? Nhưng mà kết cục là gì? Ông ấy làm gì cũng tốt đẹp cả. Kết cục là gì? Kết cục là gì? Kết cục là gì? Đây, kết cục là đây. Đóng đinh nó vào thập giá. Một con người mà làm gì cũng tốt đẹp cả. Đám đông đều nhận như vậy nhé. Vậy mà những người có chức có quyền thì đóng đinh nó vào thập giá. Kết tội. Đức Giêsu làm gì cũng tốt đẹp cả. Còn chúng ta làm gì cũng xấu xa cả. Vậy thì mình bị đau khổ, mình bị người ta đóng đinh vào thập giá, có gì oan không? Còn kêu ca gì nữa không? Lạy Chúa, đáng tội con rồi Chúa ơi. Cho nên gặp những đau khổ nhiều khi cũng muốn nói với Chúa, chịu không nổi với Chúa ơi. Chúa bảo này, ta nè, nó nói với ta rõ ràng, ông này làm gì cũng tốt đẹp cả, còn con có tốt không? Có đẹp không? Vậy mà nó còn đóng đinh ta vào thập giá đó. Những người có chức có quyền đóng đinh ta vào thập giá. Mặc dù dân chúng khen là làm gì cũng tốt đẹp cả, nhưng mà người có chức có quyền bảo là chết, đóng đinh vào thập giá vì cái tội mà nổi quá, thu hết đám đông quần chúng. Thấy không? Đám đông càng khen bao nhiêu thì càng chết bấy nhiêu. Vì Philotô biết mà, trong Kinh Thánh nói Philotô biết chỉ vì ghen tị mà những người hội đồng Do Thái tìm cách giết Chúa Giêsu thôi. Đấy, giá mà nó đừng khen may ra ta còn sống được thêm mấy ngày nữa hay là mấy năm nữa, mà nó khen quá trên 33 tuổi nó làm một treo luôn trên thập giá. Mới làm việc được mấy năm?
3 năm.
Mình làm được việc được mấy năm rồi? Thôi, vậy là còn ngon rồi. Thấy không? Mặc dù mình là người tội lỗi, ông ấy làm gì cũng tốt đẹp cả, còn ông cha Long làm gì cũng bậy bạ cả, ông cha Long làm gì cũng sai cả, ông cha Long làm gì cũng quấy cả. Ta kết án mình như vậy và người ta treo mình lên thập giá cũng đáng tội thôi. Chỉ có lòng thương xót của Chúa cứu mình thôi, chứ còn lòng con người đâu có xót thương. Lòng con người đâu có xót thương, nhưng mà còn lòng thương xót của Chúa nữa, sợ gì, lo gì, buồn gì, đứng dậy lên đường. thần khi Chúa đã sai tôi đi.
Sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người đau tù. Mang tin mừng ra hệ thoáng, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo tin mừng. Khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi.